Khởi đầu tuần thánh. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Với Chúa Nhật lễ lá hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào tuần thánh, là tuần quan trọng nhất trong mọi tuần của suốt năm phục vụ. Cũng như Chúa Nhật Phục Sinh là Chúa Nhật quan trọng nhất của mọi ngày Chúa Nhật. Lý do là bởi vì trong tuần thánh này, chúng ta làm sống lại những giây phút cuối đời trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu. Và cũng trong tuần thánh này, chúng ta cử hành cuộc thương khó, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chính vì vậy mà anh chị em thấy từ nãy đến giờ, Hội Thánh mời gọi anh chị em và tôi cùng với các tín hữu trên toàn thế giới nghe lại và cầm ngành lá trên tay để sống lại cái sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và được người ta đón tiếp trọng thể như thế nào. Rồi tiếp đó, Hội Thánh mời chúng ta lắng nghe bài tường thuật về cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu. Những sự kiện này là những sự kiện lịch sử, có nghĩa là những sự kiện đã thực sự xảy ra trong lịch sử của thế giới. Tôi nhấn mạnh cái điều đó là bởi vì ngày hôm nay đang có một phong trào mà cụ thể nhất là cuốn tiểu thuyết Da Vinci, và người ta thực hiện thành phim. Cái phong trào mà cuốn tiểu thuyết và cuốn phim này gây ra, đó là một phong trào muốn tước đi cái ý nghĩa và nền tảng lịch sử của Kitô giáo, coi như chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng mà thực sự ra, những sự kiện chúng ta cử hành là sự kiện lịch sử mà không cần phải dựa vào các sách tin mừng, nhưng chỉ cần dựa vào những chứng cứ lịch sử của các sử gia ngoài Kitô giáo thì ta đã biết những sự kiện đó hoàn toàn đã thực sự diễn ra trong lịch sử của Do Thái và cũng là của thế giới. Và phải đặt nền tảng niềm tin trên cái sự kiện lịch sử như thế thì mới thấy được sự vững chắc của đức tin Kitô giáo. Không chỉ là chuyện tưởng tượng mà là một niềm tin có cơ sở vững vàng. Thế nhưng nếu ta chỉ ngưng lại ở đó mà thôi thì vẫn chưa đủ. Ngưng lại ở đó thì không cần phải là người Công giáo cũng làm được. Và vì vậy ta phải đi một bước nữa, tức là trong tuần thánh này, khi nghe kể lại cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu, thì anh chị em và tôi vừa hiểu đó là một biến cố lịch sử, nhưng đồng thời anh chị em và tôi phải làm cho cái biến cố đó nó trở thành biến cố trong tâm hồn của mình. Nói một cách khác là phải nội tâm hóa cái biến cố lịch sử đó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi ta nghe lại cuộc tường thuật về thương khó khổ nạn của Chúa Giêsu thì không phải chỉ là những nhân vật Phi-la-tô, là Phê-rô, là Giu-đa, là các thầy thượng tế, là những tên ăn trộm bị đóng đinh chung với Chúa Giêsu, mà là mình phải khám phá ra trong chính tâm hồn mình và cuộc sống đức tin của mình khuôn mặt của những người đó. Có nghĩa là mình khám phá ra rằng mình cũng có những tội lỗi tương tự: gian dối, phản bội, làm chứng gian, độc ác, tham ô. Mình phải khám phá ra nơi những khuôn mặt đó chính cái khuôn mặt của chính mình. Và vì những tội lỗi đó mà dung nhan của Chúa Giêsu ở trong tâm hồn chúng ta bị bầm dập, bị đánh đập tan nát đến nỗi không còn nhận ra hình dạng Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta nữa. Mặc dầu mình mang danh là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Giêsu, nhưng mà cái hình hài Chúa Giêsu trong trái tim chúng ta đã bị bầm dập rồi. Phải khám phá ra cái điều đó để rồi mình vượt qua tội lỗi, và nhờ đó làm cho dung nhan của Chúa Giêsu trong trái tim chúng ta được bừng sáng lên, được rõ nét trở lại, và đó là phục sinh. Cho nên không chỉ ngưng lại ở cuộc thương khó, khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử, mà là phải nội tâm hóa, phải làm cho cái biến cố đó trở thành một thực tại sống động, cụ thể trong chính trái tim mình. Cái cử hành lễ lá hôm nay thời gian không cho phép, tôi không muốn làm mất thời giờ của anh chị em. Tôi chỉ gợi có một cái ý tưởng mà tôi cho là căn bản như thế. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau để trong suốt tuần thánh này, khi anh chị em tham dự các nghi thức tuần thánh, đặc biệt là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, không chỉ là chúng ta tưởng nhớ về một biến cố quá khứ xa xăm cách đây hơn 2.000 năm, mà là chúng ta cử hành mầu nhiệm đức tin, là mình sống những cái gì nó đang thực sự diễn ra trong cuộc đời mình, trong tâm hồn của mình. Và như thế thì những cử hành phụng vụ mới mang ý nghĩa trọn vẹn mà Hội Thánh mời gọi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để sống với tâm tình đức tin như thế trong tuần lễ đặc biệt này. Và bây giờ kính mời anh chị em cùng với tôi tuyên xưng đức tin.